để thiếu với tất cả ma quân trong con người. Đại hùng là cái chỗ đó đó. Mình có nhiều người á chiến thắng bên ngoài rất giỏi, nhưng mà không thắng được một trận giặc nào. Ngài chẳng những chiến thắng tất cả những cái ngoại cảnh cám dỗ, mà Ngài chiến thắng cả nội tâm của Ngài nữa. Không có một cái gì mà qua Ngài được hết. Người làm mạnh tất cả, cho nên nó gọi là Đại Hùng Thế Tôn.
Thế Tôn là sao?
Thế Tôn tất nhiên là ở trong cái tự nhiên của Phật Hệ là Phật Ha Ra Ba.
Thế Tôn là Phật Ha Ra Ba. Thế Tôn là Phật Ha Ra Ba. Mày làm thành được một sự rất nổi tới nơi tới chúng ta làm trong cái hội đó, thì ở bài tôn kinh cái vị đó là cao quý nhất. Cho nên thì thế, thế là rất nguyên lạ. Thế gian thành đời, thành thế gian, thế gian đây mới tôn Ngài, tôn tặng chứ không phải là Ngài tự chúng ta nên nhớ nữ. Thế tôn là bài tôn kinh này là một sự hạnh giác ngộ. Cái thể Phật Hai Ma Văn có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Cho nên ở bên Ấn Độ mình những cái nhà học giả, các cái người mình giỏi, người ta yêu tôn trọng á, thì người ta gọi là ông Phật Hai Ma Văn. Thế là cái đấy mình gọi là ông Phật. Tuy là tạo kiến, hay là cái đấy là hoàn toàn sáng suốt các hội, gọi là cái đấy. Và trong cái thế gian tôn trọng. Chứ không phải là tổ chức cái giới tiểu, mà không phải là ngày chứ mà tôn lịch cái đời, không phải đâu. Mà chính là cho nên ở đây, đây là các vị Bồ Tát chúng tôi nhất nhất hai ca quý ca đại hùng Thế Tôn, chắc phải là ngài tự chứng thành đó. Vì các chúng sanh giáo hóa pháp môn, vì tất cả các tầng lớp chúng sanh thành đạo, chúng sanh là tôi nói hỏi đó, để mình giáo hóa các pháp môn. Pháp môn là phương pháp tập hành như thế nào, phương pháp tu như thế nào, đường lối tiến tới cái chỗ sáng suốt giác ngộ tu tập như thế nào, gọi pháp môn. Pháp là chữ cho chủ cho Phật tam giới pháp môn mà từ đó tức là vừa vào cái chỗ sáng suốt giác ngộ là pháp môn. Nhiều người chưa hỏi trí tuệ rất cao, nghe pháp nhiệm màu trung quan từ ngữ, nghe pháp của Phật nói rất là nhiệm màu, nhất là dưới nhiệm màu của kinh Pháp Hoa thì các vị Bồ Tát tuyên từ ngữ hết. Từ ngữ của từ ngữ hả? Còn ngữ là không? Chứ không có hai buồn, hai buồn mà. Và tôi cho rất thích là quan ngữ, để cho gọi là từ ngữ. Rồi, từ cái đoạn này là các vị Bồ Tát tuyên tới với Phật đoạn nói về là rồi đó. Khi đó Đức Thế Tôn, 8 tháng các vị Đại Bồ Tát, tức là con ngợi đó, 8 tháng là con ngợi, thay thay, đi thay, các vị có thể đối với mọi người. Như Lai mà phát tâm từ ngữ, Như Lai đang đây thì ngữ như thế này là ngữ gì không chết, tôi đã nói một hai ba lần rồi đó. Khi nói cái Như Lai đó, không phải là chỉ duyên của Đức Thích Ca Như Lai đâu, mà nói cái Như Lai là chỉ cho Phật và chúng sanh. Mình cũng có cái đức tánh Như Lai, Phật cũng có đức tánh Như Lai, mà vì Phật đã trở về có cái đức tánh Như Lai, còn mình thì còn tự cái đức tánh Như Lai đó cứ là ràng buộc bởi vòng trần giả cảnh, bởi việc chướng, bởi tất cả những cái gì thành ra cái đức tánh Như Lai đó không có được. Một ngày nào đây nếu chúng ta luôn đứng hàng đúng thì cũng trở về với cái đức tánh đó. Chứ không phải Như Lai đâu, chỉ vô cái Đức Phật không có mà nên cho mình Phật. Tôi như cái ánh sáng, một cái gương đã lau đầu của ánh sáng đó, cái gương chưa lau, chưa có nghĩ tới, ánh sáng vẫn nằm ở tầm lên. Bây giờ trời này đang, này là gương này, này ai tinh tấn, lau nhiều, thì gương nó mau. Còn nếu gì nào mà 3 tháng mới lau một lần, thì đó chỉ được. Lau nè, nghe tầng nhắc là nó vừa phải là
giờ là
tập luyện không, đó là đã nói là trở nữa, năm nữa, đủ đóng thêm nữa, để lo gặp người bạn là nó đủ cái gì đó như thế nào.
chúng ta ra cái tấm gương nó sáng rồi thì mình nhìn thấy mặt thật mà nó cảm thấy mặt thật còn mặt thật giả nè, nó không giả hết thật, mặt thật của mình khác rồi, thành ra khi mà tấm gương thật rồi thì tự nhiên thấy bản lai diện mục mình trong đó, đó là đặc biệt là nó được gắn lâu luôn. Bây giờ là cái tâm bổ phận của mình lúc đó vừa này gắn lâu cái tấm gương đó, một ngày chưa tấm gương nó sáng rồi thì tập những cái gì là ngược năng chuyển vật tức tầm như lai. Nếu người nào mà chuyển đây là thay đổi được cái hoàn cảnh thì đầm Phật, có biết Phật. Rất như là Bồ Tát, như là việc là từ thiện, cái nhà ai gặp ta được nghĩa là vô năng thắng, vô năng nhận, là tâm ai thật. Ngài sẽ sanh vào nhà Bà La Môn ở Nam Thiên Bích, làm vị Bồ Tát cổ tứ cố ngâu vị Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện ở nội viện Đông Sức. Sau 4 đến 10 ngàn năm sẽ giáng sanh và kiến tạo tại Long Hoa Tam Hội. Cái đoạn mà ông biết ra đây là mình nằm ở trong Phật học biểu tiền điểm trong 329 á. Ở trong đó người ta có giải thích thì là sẽ giáng sanh. Cùng 8.000 thần xa các chúng Bồ Tát hướng theo đường lối của chư Phật, trong các thế giới khác đều từ chân tâm vọt lên, tức là tâm địa đó. Rồi tất cả đều ngồi trên các tòa sen tỏ để như ý nguyện, thấy chưa? Khi mà hiểu tình đạo rồi, phát tâm mạnh mẽ rồi, thì khi mà phát tâm mạnh mẽ giống như ngồi trên tòa sen. Bởi vì bây giờ mình đã hiểu nhân quả, đồng thời đã hiểu Phật tánh như con người các nghĩa đó. Gương nó chỉ có một thôi, nhưng mà ánh sáng đã phát, ánh sáng chưa phát là tại vì chưa đăng chưa tôn. Hiểu được như vậy rồi thành ra ngồi trên tòa sen nghĩa là như thế đó. Mặc dù là bây giờ mình chưa thành Phật nữa, nhưng mà thấy lợi mình rồi có được tổ sư đàng hoàng, thì không có tình huống nhất sẽ là tâm thần của cô. Vâng, chỗ khác á, chỗ khác mà chẳng hạn như người ta gọi là một cái nguồn kiến của chư Phật, chư Bồ Tát thì như thế này nè. Giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni trụ thế, nó chia ra là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp từ 1.000 năm đến 10.000 năm, tức là một muôn 1.000 năm. Thì ở trong đó có nói rõ như thế là từ 1.000 năm đến 10.000 năm đó, bất cứ ở nước nào, ở địa phương nào, ở chỗ nào mà có nhân dân tu tập gọi là làm các việc lành thực hiện hạnh Bồ Tát nhiều, thì sẽ có Đức Di Lặc ra đời để độ những người bất đức đó về thân thân nhẫn. Còn cái đoạn mà tôi trích ở đây là trích ở nơi Phật học biểu từ điển, người ta cũng có một cái kiến người ta giải thích như thế, nhưng mà những cái chỗ khác, những cái kinh điển khác xác nhận á, là trong khoảng thời gian từ sau 2.000 năm đến 10.000 năm trong khoảng đó, do đó cho nên chúng ta muốn ngày qua đời sống mà chúng ta gặp á, thì chúng ta phải nhấn sức phải tập truyền từ đạo lý, những chương chánh tâm làm cho mọi người hướng về đạo Phật hết. Từ lúc bây giờ ngài sẽ ra là để độ cho chúng ta nói rằng độ cho tất cả những người khác nói xa. Nhưng mà người ta lại hiểu như thế này, người ta nói rằng có thể Đức Di Lặc sẽ đến sân ở lâm miền Nam nước Ấn là như thế này nè. Bởi vì người Ấn Độ như quý vị biết Phật rất là khổ đó. Để nói tới Ấn Độ là phải nói được Phật đó. Nhưng mà cái khổ của người Ấn là người ta muốn khắc khổ, chứ không phải là người ta thiếu, không phải ta nghèo thiếu như là các nơi khác ở đường tưởng. Nếu mà nói về cái sức văn minh vật chất cơ chế hay là về cái kỹ thuật tổ chức thì có thể người ta chưa các nước tiền tiến tây phương nổi, bởi chúng ta ở thì nó được năm năm thì được đấy. Nhưng mà các nước đông phương, nhất là các nước nhỏ nhỏ như là nước Biển Tây Lan, Đức Lan, Việt Nam, các nước mà dần dần nó chảy cả Tàu, Đại Bang nữa, Đất nữa thì các người hơn đâu. Nhưng mà cái tiết trước cái thương cái thương của người thắng là người ta nghĩ như thế này nè, đây là cái điểm chính đó. Thì ta nói rằng nếu mà mình cứ lo vật chất ở bên ngoài không á, cho nó gì ăn mặc
ở cứ lo mấy cái việc chỉ như là ăn mặc ở muốn cho các ăn cái đàng hoàng mặc cái đàng hoàng ở cái đàng hoàng là phải lo những gì bên ngoài nữa mà suốt ngày cứ lo bên ngoài nhất con người mạng con người ở trong hô hấp thở một cái mà không biết là đầu cũng như người cái trước trước người ta cho mình biết là như thế này nè cuộc đời nó ngắn ngủi lắm mà cứ chạy theo vật chất hoài rồi một ngày làm chết chỉ vậy đâu không có chạy gì nữa. Cho nên 110 tấn, 1.000 người tấn khi sinh ra là cái trước trước tự nhiên đã dạy cho họ rằng tất cả dân cư gọi là khỏi tạm nghe chưa tâm sắc á, sắc mà nó muốn người ta dạy thì chẳng ăn ở cho đường làm đàng hoàng để cái này nào mà mình tắt thở mình không muốn thở cái cõi này nữa thì về cõi tạm tạm chưa thở đó phân người cho nên những cái trước trước di vật khác không tới nước này cái khi mà chúng ta mới đến nó mới đến nghe mắt chúng ta nó sợ đây là nếu mà gì mà cũng nghĩa mà tới như thế là lẽ cho nó nghe hết đó nha học sau chúng ta làm ở bên cái nóng người ta cho tự do mở các cảm thấy người ta tự do nhưng mà cái cách đó bởi vì người ta nghĩ thấy là nếu bây giờ mình đủ hoặc là dư con mang áo mặc nhà ở nhưng mà chết thì mình cứ quẩn một mình thôi là không đi tại mình hạ thống cho nó tiếp dưới để các người về là thôi chứ không xác định cho mình mặc đắp nữa là đang ngày xuống không dựa nộp tiền áo gửi lúc nào gửi thì trước ra thì nó khổ lắm đã lỡ ra nó xong này một chút rồi nó đã khổ rồi thì không thể làm sao đấy trở về thẳng thêm tự nhiên mà vậy cho nên người ta mới nói do đó cho nên tại sao mà tôi hiểu lòng tình với cái điểm này nè là bảo vì người ấm khổ vật chất thiệt nhưng mà người ta đang tu đi trên một chiếc xe lửa đi trên một cái chiếc ô tô nước tới bây giờ mình tu tu tịnh á là hạng ngồi bên cạnh mình xin lỗi xin lỗi thì bây giờ cái ngồi như là cái khổ ở gần ra như thế chắc là cũng không có tâm tịnh được thì cũng mình ngủ tịnh được mà ông ngủ tịnh được cũng một chỗ tịnh được tức là các người khác khi mà tới giờ dọn tu ra họ cài lá chuối ra rồi đến an toàn là ra phải thành là dân chúng lắm có thể nói rằng 89-88% ăn chay không ăn hẳn cho nên ở bên đó cái vấn đề mà ăn thịt á bị làm rất là phức tạp nó không có kiểm con vật này bệnh con vật kia bệnh do đó cho nên người ta quay thường bệnh dân chúng không ăn bất cứ chỗ nào là nhà ga hay là ở chợ là các bất cứ là ở thành thị thôn quê chỗ nào cũng vậy là đều có tiệm cung chay. Cung chay có nghĩa là không có tiệm khác nhưng mà muốn ăn chay cho được cái kiểu ấm á là cũng phải tập cũng tập mấy ngày đúng rồi ăn vô lên đâu muộn được nổi nó đủ thứ lên đâu này bởi vì họ có ăn cái thứ mà bên đây mình gọi là ăn quá đó nhưng mà bên kia là họ làm cái cơm mà chua cho nên khi ăn rồi á thì người ta dùng một chén nó đương nhiên thì nó qua mình là bên chén sữa ta dùng một cái chén sữa đó vô là nó đánh tan bởi vì cái món ăn của bên Ấn Độ mà có một cái triết lý của người ta chứ không phải là ăn rồi đâu tức là lục vị thường chinh sáu cái món luôn luôn mỗi một cái thức ăn nào mà cũng mở gia vị mình sẽ một là hợp thông đáng là số một cây là số hai nồng nàn thì ăn vô trong đó cái gì cũng nổi nhức đầu thì cũng nổi nghĩa là dọn lên đó là cái mùi mà nó bay lên là cũng nổi mà tại sao phải ăn như thế đây là cái lý của họ nè họ nói như thế này họ nói bởi vì cái cơ thể của con người mình nó thiếu ớt giống như cái thầy thiếu ớt năng do chịu không nổi để đỡ ở ngoài cái hoàn cảnh bên cái gì đó cái họ mà kia một cái là trong này bệnh lên đường xuống nó như vậy phải ăn cho đủ cái chất đó để nó chịu đựng thấy chưa vì thế cho nên nằm dưới đất mới tự tại hỏi cần cứu hỏi cần gì đó hỏi tại sao ông nằm vậy ông tự nhiên tụng ông nói cái câu Ấn Độ á kêu là cái răng ta mắt ta nghĩa là cái kiểu như mình nói rằng tất cả đều do cái tâm của mình tạo có gì đắp lên thật thì của mình từng này cũng đắp lên này cái gì cái kiểu con này cũng hết hết rồi có một cái giết thế ta kiếm cái cao lắm cái thường vì thế cho nên trở lại cái vấn đề bài giảng của đây á là cũng có thể bởi vì toàn dân ống bây giờ người ta không có thích vật chất
Cho nên các ký giả ngoại quốc tới hỏi bà Rajendra, thủ tướng Ấn Độ lúc đó đã không tập bỏ lắm à. Hỏi tại sao chân của bà 700-800 triệu, nhưng tới 700-800 triệu chỉ cô nào có biết thôi, mà sao không có con nguyên tử, không có này kia kia nọ thì tham kỳ nhỉ. Bà trả lời rất ngon là nữa, bà đã học trưa tổ tiên ông trai chúng tôi đâu có cần được phải có mấy thứ đó, mà hiện bây giờ cả Đông Nam Á, cả Á Châu, cả thế giới bây giờ nghĩa là điều bán phục cao đó. Ý là nói Mahavira, ý là nói đâu có cần gì mấy cái loại đó, người ta chỉ chinh phục bằng đạo đức. Hiện bây giờ trên thế giới nghĩa là gần 1/3 nhân loại theo đạo đức này. Những câu đó là rất giản dị mà rất là cao thượng, không phải thường đâu. Vì thế cho nên chúng tôi cũng tin tưởng như thế, tin tưởng là dân ấm có thể rồi đây sẽ được hưởng một cái đặc ân nữa, là biết đâu cái gì là sẽ là chưa, thì bây giờ thì chưa nghe, nhưng mà sẽ Đức Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hàng xa các chúng Bồ Tát hướng theo đường lối của chư Phật trong các thế giới khác đều từ chân tâm, thì chỗ này đâu nhé, bèn chắp tay hướng về Đức Phật nói kể hỏi rằng: hàng xa Bồ Tát tổ tăng, xưa nay chưa thấy tâm thanh vững bền, phước túc huệ túc hai bên, biết không biết phước túc huệ túc tức là cái phước nó đầy đủ hoàn toàn, huệ nó đầy đủ hoàn toàn, phước huệ hữu toàn đó, thần thông diệu dụng dưới trên thuận chiều, tức là cái thời gian của ngài đó, nhiều người hiểu biết cao siêu, một lòng cầu đạo tiêu diêu chẳng tâm, sau muôn Bồ Tát phong thân hộ trì kinh pháp toàn thần tinh chuyên, tức là hộ trì kinh diệu pháp liên hoa hoàn toàn tinh chuyên toàn phần, để là hoàn toàn. Những ai hóa đạo hữu duyên, từ bị cứu khổ các miền trần giáo, tội mòn như đá mài dao, tu hành thắng tống càng cao càng dài. Mấy cái này dễ không? Vô số Bồ Tát vui thay, từ dưới bình địa tung bay khắp trời, tức là chỉ cho tâm mình, thế giới mình, bình địa đây là chỉ cho tâm. Khi chúng ta tâm chúng ta mình rồi, thì tất nhiên là các cái thiện căn thiện, thiện duyên hay là thiện nghiệp nó đều tăng trưởng, nó phát triển. Chúng con ít thấy mỗi nơi, xin Phật từ mẫn có lời thường khi, tức là hỏi đó, xin Phật giải thích tại sao mà các vị Bồ Tát từ ở nơi tâm địa, từ ở nơi dưới đất dọc lên nhiều như vậy. Trong lòng đa số còn nghi, họ thì tu tập kinh chi hàng ngày, ngài hỏi thêm muốn họ thì phải tập thì kinh chi. Từ đâu họ muốn tỏ bài cưới xin từ phụ cho hay mọi nè điều từ phụ đây là chỉ cho tôi xin cảm ơn đi, nghĩa là xin ngài giải thích cho thì giờ hết năm rồi đấy,
đã đưa xong rồi đó, học dưới này kể ra dạ. Như bữa trước tôi đã nói, tùng địa dụng sức nghĩa là từ nơi tâm địa của mình mà lưu xuất ra những điều thiện, phải nói cách dễ hiểu hơn. Những điều thiện đó là điều gì? Là vô khí, thì nhớ, nhận động, tự ý, xả vân vân. Có nghĩa cao hơn nữa là như thế này: tùng địa dụng sức nghĩa là cái đất của chúng ta đang ở đây á, ngoài cũng như là ngoài cái đất ra còn có những thế giới, và chính ngay cái đất là từ tâm phát hiện, cho nên khi mà tâm chúng ta đã được yên tĩnh phát tâm rồi thì lúc bây giờ cả chẳng hạn như nói rằng không biết bao nhiêu diệu dụng ở nơi cái đất phát hiện. Cho nên ở trong tâm phẩm hiện bổ tháp có nói rằng thấp hơn nước giàn, ở đó cái điểm đó điều cái điểm đó hơn cao, thì ở trong cái đoạn tiếp theo đây quý vị nên nhớ chúng tôi có nêu ra đây một cái bài này coi như là cũng tốt tất á, tốt tất là cái phần sau đây, cái bài này dễ đối với chúng ta. Mạng thù khải giáo, bây giờ ủng hộ chân phiên, kiên trì tứ pháp đắc an nhiên, địa dũng chúng ta thiên, a dập cùng tuyên, thọ lượng quảng vô biên. đây là một cái bài, đây là một bài kinh á. Thì đây quý vị vô thách là như sao đó, rồi quý vị giải thích nè. Mạng thù hải giáo, mạng thù là gì nè? Học rồi hả? Đó là mạng thù chứ nào? À, mạng thù, mạng thù đấy rất là chỉ cho trong ngày văn thù sinh lợi. Khi quý vị đọc mạng thù thất lợi, văn thù sư lợi, kiếp đại kiếp tường đều là một tên. Có nhiều vị dịch như thế này, có nhiều vị dịch như thế kia, chứ sự thật là một tên. Mạng thù đấy là chỉ cho đức văn thù. Đức văn thù là một vị Bồ Tát căn bản trí, coi như là cái trí căn bản đệ nhất. Vì trí căn bản cho nên những cái chỗ nào mà khó hiểu, chỗ nào mà khó thông á, thì đức văn thù sư lợi đều là hiện bày để giúp đỡ. Nếu nói về lý đạo thì ngài văn thù tức là chỉ cho cái căn bản trí của chúng ta. Chúng ta vừa sinh ra biết khôn ngoan, biết hiểu biết việc này việc đó đó là nhờ cái căn bản trí, cái trí căn bản. Này nhớ kỹ gì đó. Hải giáo chỉ phải là sao? Hải là mở, chỉ phải nghĩa là mở, mở mang. Hay là nói một cái dễ hiểu như chữ hải đây á, tất nhiên là cũng như trung cơ là một cái người đứng ra để mà thay thế cho trong chúng đứng ra hỏi vậy. Ví dụ như bây giờ ở trong đại chúng có một người đứng lên đại diện để mà hỏi việc này, để mà hỏi việc kia cho nên đại chúng hiểu được đó, thì gọi cái chữ đó là hải. Cho nên ngài A Nan đó, không có khai thông được á, đó ngài A Nan là nói cái tượng trưng cho cái bậc thấp thôi, ngài văn thù là tượng trưng cho cái bậc cao, cái lý cao. Đó,
cái giáo này thì dễ hiểu thôi nè,
giáo là giáo pháp. Đức văn thù thay đại chúng để mà hỏi cái giáo pháp, hải giáo cũng có nghĩa là hỏi giáo pháp. Nhưng mà cái chữ hải ở trong cái nghĩa đen nó có cái nghĩa kêu là thay người để mà hỏi. Còn nếu mà chỉ hỏi không thì phải dùng cái chữ vấn. Chữ hải này có cái nghĩa mở mang, hiểu biết trong đại chúng, người nào nghi cái chỗ nào, người nào muốn hiểu cái chỗ nào hỏi. Thì cái phẩm chúng ta học, cái phẩm tùng địa dũng sức này do ngài văn thù tư lợi đứng ra hỏi, rồi đức Phật theo đó để mà trả lời. Sau đó ngài Di Lặc ngài hỏi, rồi Đức Phật mới trả lời ở trong toàn phẩm này. Thì thế ủng hộ thiên chương thiên, ủng hộ thì quý vị biết rồi, ủng hộ là nghĩa là gìn giữ, ủng hộ cái giáo pháp đó, ủng hộ cái công việc đó, gọi là ủng hộ. Chương thiên phía trên đây là trình lý, hay là nói cách dễ hiểu là một cái lý chân thật. Chữ thiên đấy ai biết dẫn nhiều cái chân gọi như ủng hộ chân thiên, tất nhiên là ủng hộ về cái lý nhiệm màu. Chữ thiên đây á tức là cái lý nhiệm màu không có nằm trong chân lý, nghĩa là cao ở trong cái cao, ở trong hiểu gì đó. Cao ở trên cái cao là còn có cái cao ở trong đó nữa. Lý của pháp ba cao. Nếu chúng ta học mà không có để tâm hiểu kỹ lưỡng, sợ không có hiểu nổi một cách hết, tức là đặc biệt. Cho nên phải suy nghiệm và thấy hay của giáo lý. Kiên trì tứ pháp đắc an nhiên. Kiên trì nghĩa là có nghĩa là đi kiên là cũng như kiên tâm, kiên cố, kiên nhẫn. Kiên trì đây tức là gìn giữ. Dầu ai có làm khó khăn, dù cho có gặp cái chướng ngại gì nữa trên con đường viền kinh điển này đi nữa, thì nhất định là cũng kiên tâm vị trí. Kiên trì là kiên tâm vị trí. Tứ pháp ai biết này hả? Tứ pháp một là
từ trước
mặt rồi,
tứ pháp đây, một phải là
thượng hạnh,
hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là đang là hạnh đó. Bốn cái pháp đó đó nghĩa là kiên trì bốn cái pháp đó đó, chứ không phải là kiên trì cái pháp ba đâu, mà kiên trì bốn pháp đó.
Bữa trước tôi đã giảng rồi, bữa nay nói lượt lại cho quý vị đó.
Hiện bây giờ chúng ta không có khai thông được tâm địa một cách dễ dàng là bởi vì bốn cái hạnh cao thượng, bốn cái pháp này chúng ta chưa có khai thông được. Trước hết chúng ta phải khai thông bốn cái pháp này. Tất cả những cái gì ở trong tâm địa chúng ta, tất cả những cái gì chúng ta đều khai thông được đó. Thành ra cái pháp thứ nhất đó là kêu là thượng hạnh. Thượng hạnh nghĩa là sao? Tức là cái hạnh của mình hướng được. Tại vì cái công việc làm của mình hướng được, nghĩa là giữ một mặt mà tiến lên tiến tới, mà mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống lo tất cả mọi việc, đặc biệt thì gọi đó là thượng hạnh. Nếu mình làm những cái việc gì khác mà bốn cái hạnh này không có khai triển á thì không được. Do đó cho nên chúng ta phải khai thông cho được bốn hạnh, kiên trì tứ pháp. Còn vô biên hạnh nghĩa là sao? Ai biết vô biên hạnh? Tức là cái hạnh nguyện không có bỏ sót một việc gì, dù đó là cái việc nhỏ là làm tốt đó. Và không bao giờ làm một việc gì, dù việc đó là nhỏ mà ác, không làm. Đó. Đức công lụy đức từ đời này qua đời kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ. Nói đời nói kiếp là nói theo cái danh từ ở ngoài đời, mình nghe nó hơi lâu hơi xa, cái thiệt ra tâm một niệm của mình đó là trải qua một kiếp, một niệm của mình đó là trải qua một đời. Cái chỗ đó đó thành ra vô biên hạnh, tức là cái hạnh nguyện không bờ bến. Việc lớn cũng làm, việc tung tung cũng làm, việc đó dù là việc đó chỉ là lượm một cái cọng gai, một cái gai ở giữa đường, hết lòng. Mà cái việc nhỏ đó mà nếu mà làm đúng pháp á, bằng cấp chùa là nếu cấp chùa mà không đúng pháp á thì chưa chắc gì bằng làm những việc đó. Chứ cái chỗ đó là cái độ chỗ phải để ý đó. Nghĩa là tôi thừa nói, thừa nhắc lại, nếu làm đúng pháp thì dù cho cái chuyện đó nó rất nhỏ, vẫn hầu có cho pháp giới chúng sanh vẫn kết quả tốt. Ngược lại nếu nhiều khi bên ngoài mình làm quá lớn lao vĩ đại, nhưng mà không đúng với chánh pháp, làm gì thế này tới kia, tới kia tới nọ, thì nhiều khi không có được, chưa đạt gì kết quả tốt. Đó là vô biên hạnh. Vô biên hạnh nghĩa tóm lại là không bỏ một hạnh của mình. Đến cái thứ ba tức là tức là giữ lời nói, ý nghĩ hành động luôn luôn trong sạch, không có bị lợi, không có ích kỷ, không có lo. Nghĩa là ở trong một muôn hạnh lành, nhưng mà trong nói muôn hạnh lành nó nằm ở trong tham khẩu ý, là nói ý nghĩ việc làm nó nằm ở trong đó. Giữ được hoàn toàn thanh tịnh, như thường thường tôi nói như mấy kỳ trước đó, tôi nói rằng nếu mà ba nghiệp của mình mà được thanh tịnh rồi thì đồng với chư Phật về ở nơi Tây Phương. Tây Phương là bên Phật đó, chúng ta Tây Phương là ở đây đâu, người kia nó ở Tây Phương là ở đây, là không phải cầm về đâu nữa. Tây Phương là tiêu biểu cho thế giới siêu thoát của Phật đó. Còn cuối cùng là cái hạnh thứ tư là hạnh an lạc hạnh. An lạc hạnh đây tất nhiên là chèo tiếp phiền ra độ thanh. An lạc nghĩa là làm cho mình và người đều có cái chỗ gọi là trú ẩn. An lạc tất nhiên là chèo tiếp phiền bát nhã ra độ thanh. Thì đã là chèo tiếp phiền bát nhã trên biển khổ thì khổ luôn. Phong ba bão táp rồi đủ thứ hết, nhiều khi lương thực hết, nhiều khi nước hết, nhiều khi nhân viên ở trên chiếc thuyền không chịu đủ nữa, rồi nó đủ cái chuyện hết. Ở dưới chiếc thuyền thì cá mập cá sà nó nằm nó chờ sẵn ở dưới, nghĩa là đủ hàng hết. Do đó cho nên về an lạc hạnh chúng ta phải kiên cường để mà tiến tới cái chỗ nào, cái chỗ gọi là đây đắc an nhiên. Hai cái chữ an nhiên này hay, an nhiên đây tức là tự nhiên. dầu sống to gió lớn đi nữa,
con đó là bình thường.
Thấy chưa? An nhiên là nghĩa là kiên trì bốn pháp cho việc cho được,
được cái gì được an nhiên.
An nhiên là cái gì đây đó? Cho nên sống giữa cuộc đời mình nhờ giáo lý của Đức Phật, hấp thụ giáo lý của Đức Phật, hay tập cho được cái tánh an nhiên, khai thông bốn pháp, giữ tập cái tánh an nhiên. An nhiên nghĩa là
tôi thường nói
tự nhiên dù cái chuyện đó cái trời lâm đất lở đi nữa
coi là
an nhiên đó. Người ta nói xấu, người ta nói tốt, tất cả mọi việc đó
coi như an nhiên,
không có cái chuyện gì gọi là nó làm xáo trộn tâm hồn mình hết. Cho nên nếu không có hai cái chữ an nhiên á thì quý Phật tử thấy làm sao? Khi mà nghe người ta chê mình vẫn tức đã đành đi, nhưng mà khi người ta khen mình nức nở mình cũng không không đang thân người được công viên người ta, tại sao bữa nay khen mình quá trái vậy? Thấy chưa? Đó tức nhìn chữ an. Khi nào mà ta khen mình cũng niệm Phật xét lại có cái chuyện người ta khen nó có đúng hay không, hay là vì trước cạn này vì trước cạn kia mình ta khen, cũng như khen chê phải quấy tốn xấu nằm trong một tương đối, nó tương đối trong hai chuyện tốt, mà đã là tương đối thì luôn luôn gây đau khổ. Cho nên mình phải nhất tâm nhất đức đi tới cái chỗ tuyệt đối, tức là cái lý nhiệm màu của đạo Phật, thì quả may nó mới thanh thoát được ở trong cuộc đời. Cho nên cái câu thứ ba là kiên trì tứ pháp đắc an nhiên, chỉ an nhiên. Chứ còn đi tới cái chỗ tự tại á, là chỉ có đắc đại tự tại, là chỉ có Phật, coi như không còn gì hết. Còn an nhiên mới có một cái, cũng như là sóng gió mới vừa đặt cho nó yên như là cũng làm thôi. Còn nói tới cái chữ tự tại là coi như cái nước nó đã trong veo rồi, một cái vật gì bay ở trên này thì ở dưới nước nó hiện nguyên hình ở dưới đó, tới chỗ được đặt lại chúng ta. Còn cái chữ an nhiên là mới có vừa nước mới có vừa lặng bằng rồi. Công tư địa dũng chúng đa thiên, địa là địa là đất hay là địa là tâm địa? Cái nghĩa chữ địa này như bữa trước tôi đã giảng rồi, nó hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm địa, nghĩa thứ nhì cũng là có thể nói dưới đất được, nhưng mà cái nghĩa mà hiểu ở dưới đất á, nếu mà không khéo nó trở thành thần thoại. Nếu mà hiểu không có được chưa biết pháp giới, nếu không hiểu được cái lý gọi là kêu là qua tạng thế giới, qua tạng thế giới, nếu không hiểu cái chỗ đó thì hiểu mà nói rằng các vị Bồ Tát, các cái vị mà gọi là tức công lễ đức tu hành mà từ dưới đất vọt lên vọt vô lên này, thì ta nghe coi như là thần nguyện thần thoại. Thành ra cái chữ địa là cái hai nghĩa, địa là đất mà cũng là địa là tâm địa. Nói cái chữ tâm địa thì người ta dễ nhận hơn. Ví dụ như cái này nè, ví dụ cái bạn như chúng tôi, khi mà mình hiểu được đạo lý rồi, hiểu rõ ràng rồi á, thì tâm địa mình thay không. Ví dụ như trước kia mình thấy cái vấn đề chẳng hạn như bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân, mấy cái chuyện đó mình không hiểu gì cả, không biết làm sao mà làm. Nhưng mà khi chúng ta đã hiểu được rồi, chính cái đó bổn phận phải làm. Cho nên có được như bốn cái gì nhất, đó là cái việc khi mà hiểu được cái tâm mình đó,
hai sáng ra.
Cho nên ở đây, cái chuẩn này nghĩa là nó gọt lên, nó hiện ra từ nơi tâm mình. Khi mình chưa hiểu đạo,
mình không thấy cái công việc gì làm để mà nó ích cho mình, lợi cho người,
thì trong cái lúc mình làm mình thấy chánh dưỡng lắm, hoặc là làm nó không có hiểu thấu đáo. Khi mình hiểu thấu đáo rồi thì tự nhiên là coi như là xuất phát một cách hết sức vĩ đại. Chúng ta tiên, cái chuyện chúng đây là chỉ cho rất đông người. Khi mà tâm địa đã phát hiện ra rồi, đa thiên, đa là nhiều, thiên là trời, là nhiều trời, đúng nhiều trời. Cái chữ thiên này dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là chữ thiên cái nghĩa chân là trời, chứ phải chữ thiên này là nghĩa khác đâu. Chữ thiên chỉ nho là như thế này là trời. Nhưng mà cái ý nói như thế nào, khi mà tâm địa của người phát xuất ra hết sức đặc biệt cho mọi người, thấy được thì chữ thiên đây cũng ủng hộ, cũng tùy thuận nữa. bởi vì tư nhiên các vị trời đó là hưởng cái phước báo nhiều hơn mình. Khi mà nếu như mình chưa hiểu được đạo lý cao thượng thì dĩ nhiên là mình phải nhờ trời phò hộ. Chứ khi mà mình hiểu được lý cao thượng, vượt lên được cái tầm mức cao thượng rồi á, thì coi như là chư thiên lúc nào cũng tùy thị ủng hộ mình. Bởi vì khi mà cái nghiệp của mình nó đầy đủ á, có nhiều người người ta tu tập thiện nghiệp dùng chứ không là lúc khác á, nên chư thiên hay đó. Thì cái đó nó tùy theo cái đạo hạnh, tùy theo cái đức độ, tùy theo cái phần phát bồ đề tâm của mình, ta có mức độ nào. Ví dụ như chư thiên chỉ được có ba, các ngài còn không có phát một cái tâm mạnh mẽ độ tận chúng sanh, thấy chưa? Mình nếu bây giờ mình phát tâm độ tận chúng sanh, tất nhiên là coi mình có cái phần phù sanh hơn. Thì sao sanh mình nói? Rồi. Bây giờ A Dật trùng tuyên, A Dật là sao này? Là sao là? Asita tức là ai gặp ta, mà ai gặp ta đấy tung qua dịch là vô, chữ A là vô đó, cũng như ai là vô là vô lượng đạo, vô vô năng, vô năng thắng. A Bậc Đa, A Dật Đa là vô năng thắng. Mà hãy nói tất A Dật Đa tất nhiên là chỉ Đức Di Lặc Bồ Tát. Tại sao? Bởi vì cái tên của các ngài nhiều lắm. Đứng về phía cạnh này người ta dịch tên này, đứng về phía cạnh kia dịch cái danh hiệu khác. Thành ra phải hiểu cái đó là cái danh từ đó đọc cũng là mệt cho mình rồi. Vô năng thắng nghĩa là cái tấm lòng từ bi hỷ xã tăng giác vị Bồ Tát á, thì chỉ có Đức Di Lặc là thù thắng, không có ai hơn ngài được. Do đó cho nên ngài sắp sửa làm sao, ngài sắp sửa giáng sanh hay là tái sanh thành Phật ở thế giới Ta Bà này, mà chưa biết là năm nay hay sang năm. Có quý vị xem được gắn tôi đồng ngày gắn sanh sớm sớm mình nào cũng được đấy. Chứ còn nếu mà để lâu nữa thì mình cũng bật ra. Dạ con. Hả? Con. Tháo dạ. Ở trong kinh Đức Thích Ca Mâu Ni có quyền ký như thế này. Sau 2000 năm lịch sử về giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, tức là chánh pháp 1000 năm tượng pháp 1000 năm. Sau đó nếu quốc độ nào, địa phương nào, chỗ nào mà có thắng duyên tu hành của trong hàng thiện nam chí nữ thì Đức Di Lặc Bồ Tát từ cung trời đâu xuất nội điện sẽ giáng sanh ở quốc độ đó. Mà có nhiều nhà tiên tri ở bên Ấn Độ, tức là mấy vị tiên tri mà ở gần thì Mã Lạp Sơn đó, tức là ở ven núi Mã Lạp Sơn, thì người ta đoán rằng Đức Di Lặc sẽ giáng sanh ở miền Nam Ấn Độ. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nói rằng miền Nam Ấn Độ dân chúng tu nhiều lắm, dân chúng tu rất nhiều. Bằng chứng gần đây á, quý vị nên nhớ rằng ở miền như là Pune, ở Arusha, gần Madras, dân chúng Phật đang làm Phật không thấy, không có sư để mà hướng dẫn, chỉ có các vị sư bên Tích Lan sang, nhưng mà triệu triệu người mà một hai ông sư thì làm sao mà hướng dẫn được. Đó, đó là chưa nói tới người Ấn là một nghĩa là cái số người mà người ta chuyên về tâm linh, nghĩa là không thích vật chất bên ngoài. Như thế nào? Sanh ra theo cái truyền thống của người Ấn Độ là trước hết là phải gìn giữ tâm hồn được, đừng cho tham dục. Dầu khổ cực gì về vật chất bên ngoài cách mấy, không làm cho họ nản chí, miễn làm sao trưa sáng trưa chiều họ được ngồi tưởng thành thiên, tức như mình là tưởng niệm Phật. Thấy chưa? Học rất cao giàu là làm giáo sư của đại học, giàu là bác sĩ của ở bên y học đi nữa, nhưng mà coi cái chuyện đó là chuyện thường. Họ nói không có cái bất hạnh nào bằng mà khi con người nhắm mắt rồi mà lại phải xuống quả ngục mà ngồi, không được về các quả trời. Do đó cho nên ở bên đó đa số giàu là dân chúng thì mình thấy cái mức độ sống dễ dễ cảm động hay lắm. Quý vị tới đó đến đây rồi nhé, nghe cho nên đến nỗi như thế này nè, ở nội ta không ăn nghèo, cứ chơi là nghèo hoài thôi, không có muốn giàu về vật chất. Bởi vì họ nói nếu mà vật chất cao á, không khéo thì suốt đời mình phải nô lệ cho nó. Sao tôi ăn, ăn rồi ở, ở rồi ăn mặc ở, cứ như nó hết gì giờ. Hết bộ lâm này đâu, hết bài lâm này đâu, kia nó còn đầy có sổ hết mà thấy có cái hàng là mới về sổ sạch, sổ sạch, sổ sạch. Rồi nó làm cái mình hết gì giờ, ăn thì họ ăn để nó sống. Do đó cho nên họ phải nhờ sữa tươi. Cái đặc biệt ở bên đó của họ là sữa tư để nuôi coi như là dân ống, không có một người nào dòng nghèo đứng đâu đi nữa, mỗi ngày cũng phải cơm mấy ly sữa từ xưa nguyên chất rồi. Chứ còn thì họ ăn tôi là ăn lắm, rất là giản dị. Cái lý thuyết của họ là như thế này nè, cái triết thuyết của họ là làm sao cái cuộc mình ở tại thế gian này nó rất ngắn ngủi, bị những cái nghiệp lực mà phải đầu thai tới cái trần gian này, gọi là trần gian thì hiểu rồi, mà còn ham của cảnh trần đi nữa, rồi một ngày kia đó là không được về phản thiên, đó là điều bất hạnh. Do đó cho nên ai có tài năng gì tới đó tuyên truyền mấy cái gì đi nữa đó, cái chỗ đó đó. Thành ra người ta nói rằng Đức Di Lặc có thể giáng sanh ở miền Nam nước Ấn, theo tôi đoán á, tôi có phần đúng là chứ phải chậm đâu, là bởi vì như thế nào, dân ống 88-89% là ăn chay. Nghĩa là dù không theo đạo Phật, dù không theo gì, coi như là cái chuyện thường của họ. Còn đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là cái triết thuyết mà về các quả trời được đặt tên, coi như là mới vừa sinh ra là đã bị nhờ cái truyền thống cha mẹ dạy bảo tối nhận. Trời lạnh cách mấy trước khi mà tịnh niệm, trước khi đọc kinh Vệ Đà, đây là tôi nói về bên Bà La Môn giáo á, tôi nói có Phật giáo thì họ còn tắm rửa sạch sẽ, vừa đọc kinh rất tinh tấn.